Chương 745, hỗn chiến bốn đối với Lục Nhĩ Mi Hầu. Trư Bát Giới cũng không có nhiều hiểu biết. Sau khi nói xong những điều này, Trư Bát Giới có chút xấu hổ nhận ra rằng mình đã hết chuyện để nói. Long Hoàng vốn muốn nói gì đó để kéo dài thời gian, nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, ba người này rõ ràng là nhận ra đối phương dù không quá quen thuộc nhưng đã nhận ra. Một khi họ lại đánh nhau, sẽ không có lý do gì để giúp đỡ hắn. Do đó, khi Trư Bát Giới và Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện, Long Hoàng đã dẫn người lặng lẽ lui về phía sau. Trư Bát Giới nói xong, sáu tay nhíu chặt không hề giãn ra, lắc đầu nói: chỉ dựa vào những điều này, ta không thể tin tưởng lời nói của người. Tuy nhiên, ta sẵn sàng hợp tác với các người để giải quyết những người đối diện trước. Ta biết rằng ký ức của chúng ta có thể bị ai đó động tay động chân, do đó ta tạm thời tin tưởng ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, Trư Bát Giới cười hắc hắc: được rồi, chỉ cần không phải đánh nhau với ngươi, thế nào cũng được. Vậy ngươi nói chúng ta nên đánh như thế nào? Nhìn thấy Trư Bát Giới chỉ về phía mình, Long Hoàng biết rằng tình hình không ổn. Trong trận chiến trước đó, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Giờ đây, đối mặt với ba người mới xuất hiện, cơ hội chiến thắng càng thấp hơn. Do đó, Long Hoàng không chút do dự ra lệnh cho mọi người rút lui. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ không để họ dễ dàng trốn thoát. Vẫy tay với Trư Bát Giới, hắn biến mất và đuổi theo: lão Sa, Tiểu Bạch Long, lên đi. Nói xong, Trư Bát Giới vung cửu sĩ đinh cạo và đuổi theo. Tình hình trong nháy mắt thay đổi, Long Hoàng và bốn người khác chạy trốn phía trước, Trư Bát Giới và Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi theo phía sau. Tuy nhiên, do Trư Bát Giới và Lục Nhĩ Mi Hầu hợp tác, Long Hoàng và đồng bọn bị kẹp ở giữa, nên họ không chạy được bao xa đã bị đuổi kịp. Còn chạy nữa sao? Hôm nay Trư Gia Gia này sẽ cho các ngươi nếm thử món thịt rộng nướng hồng liên hỏa. Vừa dứt lời, Trư Bát Giới đã mang theo cửu sĩ đinh cạo lao thẳng đến Long Hoàng. Nhưng ngay khi Trư Bát Giới sắp vung cạo xuống Long Hoàng từ phía sau, điều bất ngờ đã xảy ra. Cửu sĩ đinh cạo đột ngột thay đổi hướng và nhắm vào Lục Nhĩ Mi Hầu đang đuổi theo phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn không ngờ Trư Bát Giới sẽ phản bội ngay trong trận chiến. Tuy rằng hắn kịp thời dùng xích huyết du long côn chặn lại, nhưng vẫn bị lực lượng mạnh mẽ đánh văng xuống đất, tạo ra một hố lớn. Long Hoàng và những người khác cũng vô cùng sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai nhóm người vừa mới đạt thành thỏa thuận, sao lại đột ngột tấn công hơn nữa? Đoạn tấn công vừa rồi của Trư Bát Giới không hề nương tay. Long Hoàng lão đại, ngươi biết tên đầu heo kia à? Long Huyết trợn tròn mắt nhìn Trư Bát Giới mà hỏi. Long Hoàng lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, làm sao có thể, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, nhìn tư thế của họ thì rõ ràng là muốn bảo vệ chúng ta. Biến động bất ngờ này khiến Long Hoàng cũng không hiểu rõ, thậm chí ngay cả Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, cơ thể Trư Bát Giới đột ngột không còn nằm trong tầm kiểm soát, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc hung hăng vung cạo vào Long Hoàng. Nhưng trên thực tế, cạo lại đánh trúng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tại Trư Bát Giới hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể, thậm chí không thể nói chuyện. Tình huống tương tự cũng xảy ra với Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long. Cảm giác này giống như linh hồn họ bị nhốt trong cơ thể, nhưng thị giác, thính giác và xúc giác vẫn bình thường. Trư Bát Giới muốn quay đầu nhìn Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long nhưng không thể, muốn nói gì đó cũng không được. Hắn gần như phát điên, nhưng không thể làm gì khác ngoài nhìn ngọn lửa hồng liên hừng hực bùng lên trên cơ thể mình. Trong ánh lửa, Trư Bát Giới lao thẳng xuống hố. Lúc này, Lâm Tịch và những người khác cũng ồ ạt chạy tới. Mặc dù họ bất ngờ trước hành động tấn công Lục Nhĩ Mi Hầu của Trư Bát Giới, nhưng họ vẫn lập tức ra tay. Lâm Tịch vung động thiên xích trong tay, ném thẳng về phía Trư Bát Giới. Sau đó, thân hình hắn chợt lóe và biến mất tại chỗ. Động thiên xích quấn quanh chín sợi xích kim cương phong thiên ấn tầng thứ tư, một cảnh giới mà Lâm Tịch cuối cùng cũng đạt được. Tuy nhiên, Trư Bát Giới dễ dàng né tránh động thiên xích. Chín sợi xích kim cương trên động thiên xích đều bị ngọn lửa bao quanh cơ thể Trư Bát Giới đẩy lùi, hoàn toàn không có tác dụng gì. Vượt qua động thiên xích, Trư Bát Giới lao vào hố cửu sĩ đinh cạo thẳng xuống Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu bị cạo của Trư Bát Giới làm bị thương nặng, ngọn lửa từ cửu sĩ đinh cạo xâm nhập vào cơ thể hắn và thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Hỏa diễm này vô cùng mạnh mẽ, dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã cố gắng dập tắt nhiều lần nhưng chỉ loại bỏ được 1/3. Ngay lúc nguy cấp nhất, Trư Bát Giới lại lao tới tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, động tấn công này của Trư Bát Giới không hề làm hại Lục Nhĩ Mi Hầu, bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Tịch đã xuất hiện trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn giơ một tay lên chặn cửu sĩ đinh cạo trên đỉnh đầu. Sau đó, Lâm Tịch quát khẽ. Thời gian trùng, phát động. Ngay lập tức, Lâm Tịch, Lục Nhĩ Mi Hầu và Trư Bát Giới đều biến mất. Thời gian đảo ngược, quay trở về khoảnh khắc Trư Bát Giới truy đuổi Long Hoàng trước khi Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện. Tình huống giống hệt như trước đó. Ngay khi cửu sĩ đinh cạo của Trư Bát Giới sắp đánh trúng Long Hoàng, hắn đột ngột xoay người. Cùng lúc đó, động thiên xích phá vỡ hư không, đập thẳng vào cửu sĩ đinh cạo, bị va đập mạnh. Cửu sĩ đinh cạo lệch hướng khỏi quỹ đạo tấn công ban đầu và suýt trúng vào Lục Nhĩ Mi Hầu, khiến hắn giật mình nhảy dựng và tức giận quát: "Ngươi làm gì vậy?" Tuy nhiên Trư Bát Giới không hề trả lời mà tiếp tục lao vào tấn công. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu đã có sự chuẩn bị nên dễ dàng né tránh được cửu sĩ đinh cạo và dùng xích huyết du long côn đẩy Trư Bát Giới ra xa. Ngay sau đó, Long Hoàng và bốn người khác vẫn còn kinh ngạc vì những gì vừa xảy ra, đã chạy đến bên Sa Ngộ Tịnh và Tiêu Bạch Long. Ba người họ lập tức xoay người che chắn cho Long Hoàng và đồng bọn. "Long Hoàng lão đại, ngươi biết tên đầu heo kia à?" Lại là câu hỏi y hệt như trước, nhưng sự phát triển và kết cục của sự việc lại hoàn toàn khác. Đây chính là năng lực mạnh nhất của Lâm Tịch, vượt trội hơn cả thần thông thời gian của Tôn Ngộ Không. Nếu kết hợp với khả năng dự đoán tương lai của Tri Bắc, sức mạnh của nó sẽ vô cùng khủng khiếp. "Trư Bát Giới, ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẳng phải đã nói sẽ hợp tác với chúng ta sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu gào lên, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. "Không nói lời nào à? Vậy đừng trách chúng ta." Nói xong, hắn ra hiệu cho những người phía sau chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tịch nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đang thinh nộ, hít sâu một hơi và nuốt trở lại lửa máu tươi đang trào lên cổ họng. Sử dụng năng lực đảo ngược thời gian cho nhiều người như vậy, những người đều vô cùng mạnh mẽ, đòi hỏi một cái giá rất đắt. Tuy nhiên, bất kể thế nào, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể bị tổn thương trước khi Tế Hân và những người khác lao vào tấn công. Một giọng nói vang lên: "Dừng tay, Lục Nhĩ, dừng tay, Lục Nhĩ, dừng tay." Tôn Ngộ Không xuất hiện giữa Lục Nhĩ Mi Hầu và Trư Bát Giới. Thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không vẫn mở, vì vậy hắn đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Nhìn thấy Trư Bát Giới tấn công Lục Nhĩ Mi Hầu không rõ lý do, Tôn Ngộ Không vô cùng lo lắng. Nhưng sau đó hắn lại bị kinh ngạc bởi sức mạnh đảo ngược thời gian của Lâm Tịch, thứ mà hắn chưa từng gặp qua. Với trục trặc một, hung không kịp thở phào nhẹ nhõm, vì Lục Nhĩ Mi Hầu lại ra lệnh tấn công. Do đó hắn không thể nhịn được nữa và để Lãng Tâm Kiếm Hào, Hoàng Triệt, Văn Ngư và Ngự Ba ngăn chặn Linh Uy Ngưỡng. Tự mình Tôn Ngộ Không lao tới để ngăn chặn bất kỳ ai trong số Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long bị thương. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hạ lệnh ngừng tay. Hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của Tôn Ngộ Không trong chiến với Linh Uy Ngưỡng và biết rằng Tôn Ngộ Không rất mạnh. Tôn Ngộ Không không nói gì với Lục Nhĩ Mi Hầu mà quay sang Trư Bát Giới với ánh mắt chất vấn: "Hầu ca, vừa rồi ta không phải ai, ta có thể nói chuyện?" Ngay khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, dị tượng trên người Trư Bát Giới bỗng nhiên biến mất.